Kính bạch chư tôn đức, trong ban tổ chức hội thảo Hoằng pháp toàn quốc do ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng ban trị sự Giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Thưa hội chúng, hôm nay thật sự là một ngày vui, một lễ hội của ngành Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tối hôm qua, ngay tại nơi này, hội thảo Hoằng pháp toàn quốc với chủ đề hội nhập và phát triển được long trọng khai mạc tại đây. Hàng nghìn tăng ni từ mấy chục tỉnh thành cùng với hàng chục nghìn tín đồ Phật tử về tham dự. Điều đó để nói lên rằng Giáo hội rất quan tâm đến việc truyền bá ánh sáng Phật pháp đến với nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, đến với tất cả những người con Phật và những người có tình cảm mến mộ đạo Phật của chúng ta. Sự có mặt của hàng chục nghìn tín đồ Phật tử cũng nói lên rằng các quý vị với tâm Bồ đề kiên định của mình hướng về hội thảo, mong cho ánh sáng của Phật pháp được lan tỏa khắp nơi nơi. Mục đích của hội thảo Hoằng pháp là làm thế nào để tập trung được sức mạnh trí tuệ nhằm hiến kế và đưa ra những cái giải pháp để cho các vị pháp sư, giảng sư nói riêng cũng như những người con Phật xiển dương ánh sáng của đạo Phật trong thời đại mới. Hội thảo tập trung ba chủ đề lớn. Thứ nhất là Phật giáo trong thời kỳ hội nhập. Hội nhập có nghĩa là cùng hòa hợp, cùng tham gia vào để làm cho xã hội, cho đất nước được phát triển. Cộng đồng nhân dân Việt Nam đó là một mảnh đất, người có sở trường về văn hóa thì cống hiến, vung bồi, gieo trồng những giá trị văn hóa. Người trong lĩnh vực kinh tế thì đầu tư về kinh tế. Những người về giáo dục, về y tế, về các mặt tùy theo trí tuệ, tùy theo khả năng của mình cống hiến cho xã hội được tốt đẹp. Đạo Phật cũng thế. Hội nhập trong lòng xã hội là đem những tinh túy, những giáo pháp màu nhiệm mà Đức Phật dạy để đặt vào trong lòng xã hội, đặt vào trong tâm thức chúng sinh để mỗi người đều có được ánh sáng của giáo pháp mà sống có được hạnh phúc, có được an vui. Chủ đề thứ hai là nêu ra những cái công tác Hoằng pháp để phù hợp với bối cảnh thực tế. Đó là tùy mỗi vùng, mỗi miền khác nhau, với sắc thái văn hóa, với cộng đồng sinh hoạt khác nhau mà có những cái chiến lược phát triển và có những cái tư duy trí tuệ để đem ánh sáng Phật pháp, đến với vùng miền đó. Chủ đề hội thảo thứ ba là đào tạo hoằng pháp viên, tức là giáo hội chú trọng đến việc mỗi người Phật tử là một hoằng pháp viên, mỗi người Phật tử là người nêu cao cái ánh sáng Phật pháp, hay nói khác hơn là có thể cầm ngọn đuốc của giáo pháp để soi rọi trong cuộc đời. Với chủ đề thứ ba này rất gần gũi, rất thiết thực cho người Phật tử của chúng ta. Một số Phật tử cũng ưu tư rằng chuyện hoằng pháp lợi sinh, chuyện truyền bá giáo pháp, đó là chư tăng, đó là các vị pháp sư giảng sư. Chúng con là người Phật tử, sao chúng con có thể hoằng pháp được? Sao chúng con có thể truyền bá giáo pháp được? Thưa hội chúng, chúng ta có thể quay về quá khứ để thấy được cái vai trò của người đệ tử Phật cách đây hơn 26 thế kỷ, rồi trong những chặng đường lịch sử khác nhau, những chuyển biến khác nhau mà đệ tử Phật dù là xuất gia hay là tại gia thì đều có những cái vai trò nhất định trong việc truyền bá chánh pháp. Dưới thời Đức Phật, chúng đệ tử có 7 hội chúng, đó là chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, chúng thức xoa, chúng sa di, chúng sa di ni, chúng cận sự nam và chúng cận sự nữ. Với 7 chúng này, ta thấy có 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. Nhìn ở một góc độ khác, đệ tử Phật có 4 chúng là chúng xuất gia nam, chúng xuất gia nữ, chúng cận sự nam và chúng cận sự nữ. Và nếu nhìn hẹp lại thì đệ tử Phật có 2 chúng là chúng xuất gia và chúng tại gia. Dưới thời Phật, chúng xuất gia là các thánh đệ tử chuyên rồng về tu tập, hành trì, thiền định công phu, hung đúc tâm lành, tâm thánh thiện để đạt được kết quả giải thoát và đem sự giải thoát đó truyền bá, hướng dẫn đến mọi người, mọi loài tu tập. Nói khác hơn là chúng xuất gia chỉ chuyên để huấn luyện về tâm thức, làm sao để thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh dự vào hàng thánh quả. Chúng đệ tử tại gia được gọi là chúng ngoại hộ, yểm trợ cho hàng xuất gia tu tập. Chúng ta thấy thời Đức Phật, các thánh đệ tử sống ở trong những cái tịnh xá, mà những tịnh xá này là do chúng tại gia gầy dựng. Từ những vị vua chúa như là vua Tần Bà Sa La là cũng đã kiến tạo nhiều ngôi chùa, nhiều ngôi tịnh xá. Rồi Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả, cũng kiến tạo nhiều chùa cảnh cho Đức Phật và chúng xuất gia tu tập. Cho nên việc mà tạo dựng cơ sở vật chất là chúng tại gia. Rồi mỗi ngày các thánh đệ tử cùng với bậc đạo sư đi khất thực, chúng tại gia phát tâm cúng dường. Chúng ta có thể nhìn là như vậy, nhưng mà theo chuyển biến của thời gian, rồi cũng có những vị cư sĩ tại gia chuyên tâm tu tập, chuyên tâm hành đạo, chẳng những làm công quả tạo phước mà còn đi thêm một bước nữa là hành trì công phu tu tập như những vị xuất gia. Và có những vị cư sĩ cũng đã dự vào hàng thánh quả. Và trong bốn thánh quả thì hàng cư sĩ có thể dự được vào dự lưu. Theo thời gian, hàng tăng sĩ không phải chỉ chuyên tu tập mà rồi cũng dấn thân vào đời, rồi cũng phải tạo dựng chùa cảnh. Từ từ chúng ta thấy tu sĩ cũng bắt đầu dấn thân vào cuộc đời và cũng bắt đầu làm những việc cư sĩ tham gia. Và những người cư sĩ cũng bắt đầu tu tập hành đạo, học theo hạnh của chúng tăng. Cho nên dù xuất gia hay là tại gia thì mỗi người đều có một cái vai trò, đều có một cái sứ mệnh để phát huy ánh sáng của đạo Phật ở trong thế gian này. Thưa hội chúng, từ Ấn Độ qua đến Trung Quốc, Nhật Bản, rồi Việt Nam, thời nào cũng luôn luôn có những vị đại cư sĩ và có nhiều tầng lớp cư sĩ yểm trợ cho sự xiển dương Phật giáo. Sau Đức Phật 300 năm, Đại Đế Asoka là một vị đại Phật tử, người đã có công góp phần kết tập kinh điển lần thứ ba, và Ngài đã đẩy mạnh những chuyến hoằng pháp ở các nước Viễn Đông, Đông Bộ, Địa Trung Hải và khắp các năm châu. Ta thấy nhờ công đức của Đại Đế Asoka mà hai thiền sư đầu tiên là Uttara và Sona đã đưa Phật Pháp từ Ấn Độ đi khắp tất cả các nơi. Tại Nhật Bản có Thánh Đức Thái Tử, một vị Phật tử thuần thành, đã đưa một cái điều vào trong hiến pháp của Nhật Bản là tất cả những người công dân của Nhật Bản tôn kính Phật và lấy năm giới làm nền tảng căn bản để xây dựng nhân cách cuộc sống. Tại Trung Hoa có hoàng đế là hoàng đế Lương Võ Đế, cho đến tại Việt Nam của chúng ta có những vị cư sĩ nhưng thiền tập công phu không hơn kém một vị thiền sư, như là Tuệ Trung Thượng Sĩ, đó là thầy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoặc là trải dài với lịch sử sau này, chúng ta thấy có những vị như là Nguyễn Trãi, như là Nguyễn Du, rồi sau này thế kỷ 19, 20 có các Phật tử Thiều Chiểu, cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, cụ Đoàn Trung Còn, là những Phật tử rất thuần thành để truyền bá giáo pháp. Có một điều ta thấy trong bối cảnh khó khăn thì không phải hình ảnh của chư tăng đến mà tạo được thuận lợi cho việc truyền bá chánh pháp, nhưng mà nhờ hình bóng của những vị cư sĩ mà dễ dàng đem đạo vào đời, dễ dàng mà ánh sáng của Phật pháp được chiếu rọi được những nơi tối tăm. Đầu thế kỷ 20, phong trào Phật giáo rất là khó khăn khi mà thực dân Pháp còn đang chiếm đóng ở tại Việt Nam. Đạo Phật gần như đứng bên lề của xã hội. Và lúc bấy giờ, nhờ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một người thức giả và cũng có quen biết với triều đình, xây dựng được những cái tổ chức gia đình Phật Hóa Phổ, đó là tiền thân của gia đình Phật tử sau này, rồi đào tạo các thanh thiếu niên của triều đình, của các gia đình để gây dựng những cái mầm móng, những cái hạt giống Phật từ trong các em thiếu niên để Phật pháp dần dần được lan tỏa. Chúng ta là những người Phật tử, chúng ta có thể làm được điều đó mỗi người với nhiệm vụ, với vai trò của mình có thể thực hiện được. Hai chữ hoằng pháp. Quý Phật tử đừng có bó hẹp trong cái chuyện thuyết pháp giảng kinh. Không phải là thăng tòa thuyết pháp mới gọi là hoằng pháp. Không phải là đứng trên bục giảng mới gọi là hoằng pháp. Hoằng pháp trong thời đại mới là ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở nhiều công việc khác nhau, chúng ta đều có thể làm đạo, miễn là phát huy được cái ánh sáng của Đức Phật và đem lại lợi ích cho cuộc đời. Người có sở trường về văn hóa thì hãy phát triển văn hóa. Người có sở trường về giáo dục, hãy phát triển về giáo dục. Người có sở trường về y tế, về từ thiện, về các lĩnh vực trong xã hội, miễn là chuyển tải được những điều thánh thiện và tốt đẹp vào trong cuộc đời, đó là chúng ta đang mang sứ mệnh của Đức Phật để đưa đạo vào đời. Thưa hội chúng, điều tôi muốn chia sẻ với quý vị là khi mà một nhà kinh doanh muốn đầu tư cho một cái việc gì đó thì doanh nhân đó phải có vốn, phải không quý vị? Không có vốn thì làm sao mà kinh doanh? Một thầy giáo đến trường giảng dạy cho sinh viên học sinh thì phải có gì? Phải có kiến thức. Không có kiến thức thì làm sao mà truyền trao? Một người làm thợ may, một người là nông dân, một người làm công việc gì đó thì phải có cái sở trường để phát huy cái công việc đó. Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta mang cái sứ mệnh là hoằng pháp viên, là người đem đạo vào đời, chúng ta phải có cái vốn để hoằng pháp chứ. Chính cái vốn đó là cái chất liệu của người Phật tử, cái chất liệu đó để lan tỏa ra cuộc đời bên ngoài. Cái chất liệu của người Phật tử của chúng ta là gì, thưa hội chúng? Là một thiện nam, là một tín nữ, khi bắt đầu bước chân vào cửa đạo để trở thành một Phật tử thì việc đầu tiên là quý vị phải làm gì? Quý vị phải quy y Tam Bảo, có nghĩa là mình phải có một cái niềm tin chân chánh vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Đó là cái điểm tựa vững chắc của người con Phật ở trên thế gian này. Ai trong chúng ta, mỗi người đều có cái điểm tựa trong cuộc sống gia đình, nhưng đó là những cái điểm tựa tương đối. Còn ba ngôi quý đó là điểm tựa vững chắc nhất. Xét về bản chất thì Phật là gì? Là trí tuệ. Pháp là gì? Pháp là từ bi. Tăng là gì? Là hòa hợp thanh tịnh. Chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta quy y Đức Phật, quy y giáo pháp và quy y chúng tăng. Nhưng mà khi một niềm tin sâu sắc và thực hành giáo pháp rồi thì làm sao để trí tuệ, từ bi và tâm thanh tịnh trong lòng mình được thắp sáng? Đó chính là Tam Bảo tự thân của mỗi chúng ta có mặt. Và chỉ có Tam Bảo trong tự thân, tự tâm của mình nó được hiển bày thì cái niềm tin nó mới vững chắc. Còn chúng ta có một cái niềm tin Đức Phật ở bên ngoài, giáo pháp ở bên ngoài và chúng tăng ở bên ngoài, đó chỉ là thế gian thường trụ Tam Bảo. Phải làm sao để cái chất Phật ở trong lòng hiển bày, giáo pháp trong lòng được hiển bày và đoàn thể tăng trong lòng được hiển bày. Khi mà ngôi Tam Bảo sáng suốt trong lòng mình rồi, dù chúng ta ở chùa hay chúng ta ở ngoài đời thì Tam Bảo vẫn luôn luôn có mặt. Còn nếu chúng ta chỉ quy y Tam Bảo, một cái tượng ở bên ngoài, một quyển kinh ở bên ngoài, một vị tăng ở bên ngoài, mà nó chưa thấm đẫm ở trong lòng mình, thì tâm Bồ Đề của chúng ta chưa vững chãi. Cho nên cái chất liệu đầu tiên là phải làm sao để sáng ngời được ba viên ngọc quý trong lòng mỗi chúng ta. Đây là giá trị cao cả nhất của một hoằng pháp viên. Và khi đã trở thành một Phật tử rồi thì Đức Phật dạy chúng ta năm nguyên tắc đạo đức. Nguyên tắc đạo đức thứ nhất là gì thưa quý vị? Thứ nhất là phải tôn trọng sự sống giữa mình với mọi người xung quanh, với tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết và đều có thân mạng sống như nhau. Chẳng qua vì nghiệp thức sai biệt cho nên cũng là một con người, nên người thì phú quý, người thì hà tiện, người thì sang trọng, người thì thấp hèn, người thì giàu có, người thì khổ sở, người thì đầy đủ lục căn tướng mạo đẹp đẽ, người thì lục căn bất cụ, thiếu mắt thiếu tai. Cũng là một sự sống, nhưng mà kẻ thì mang lông, kẻ thì đội sừng. Do nghiệp nặng nhẹ, thiện ác nên phải sống cái cuộc đời như vậy, nhưng đều là chúng sinh. Và là chúng sinh cho nên mình phải khởi cái tâm đại bi, đại từ mà thương tất cả mọi loài, không có nên xâm phạm đến sự sống. Nguyên tắc đạo đức thứ hai là gì? Tôn trọng tài sản của mỗi con người bằng năng lực, bằng trí tuệ, bằng công sức để tạo ra. Mất đi sẽ rất buồn, rất khổ. Mất ít thì buồn ít, mà mất nhiều thì khổ nhiều. Từ đó chúng ta suy ra ai cũng khổ sở nếu bị mất tài sản. Do đó chúng ta tôn trọng tài sản của nhau. Thứ ba là tôn trọng tiết hạnh và bảo vệ hạnh phúc gia đình của mỗi con người. Người đệ tử xuất gia lấy vạn loại hữu tình làm bà con quyến thuộc thân bằng. Người đệ tử tại gia mỗi người lớn lên được xây dựng gia đình, nhưng hãy bảo vệ cái gia đình của mình và bảo vệ gia đình của người. Khi có một sự va chạm thì chắc chắn nó sẽ có sự đổ vỡ. Trong tất cả những tài sản, hạnh phúc gia đình là một tài sản lớn. Hạnh phúc gia đình khi bị rạn nứt, khi bị đổ vỡ, thì dù chúng ta có nhiều thứ của cải, chúng ta vẫn khổ. Nguyên tắc đạo đức thứ tư là tôn trọng sự thật, bảo vệ thanh danh uy tín của mỗi con người. Chúng ta chỉ nói thật và làm thật. Nguyên tắc đạo đức thứ năm là tôn trọng trí tuệ, không sử dụng những chất nghiện ngập làm lu mờ tâm trí của con người. Đó là năm nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy chúng ta. Là người Phật tử chân chính mang trên mình sứ mệnh một hoằng pháp viên, khi mà những cái nguyên tắc đạo đức này mình giữ không tròn thì làm sao để mình khuyên bảo ai, phải không quý vị? Đức Phật là người đã chứng quả giải thoát, Ngài đã nhìn sâu thăm thẳm, thấy được nhân, thấy được duyên, thấy được quả, thấy được những việc làm tốt sẽ có được hoa trái tốt, thấy được những việc xấu sẽ nhận lấy những hậu quả xấu. Cho nên Ngài nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta thực hiện tốt, chúng ta sẽ có được kết quả tốt. Khi mà mình nói sai sự thật, khi mà mình không có từ chối được một cái ly rượu, khi mà mình sống lăng nhăng, thì làm sao mình có thể khuyên mọi người theo đạo Phật? Làm sao mình có thể khuyên mọi người hãy sống theo giáo pháp được? Khi mà mình đến chùa, mình tụng kinh, mình lễ bái, mình vui như Tết, nhưng mà về nhà mình nói những lời khó nghe với chồng mình, với vợ mình, với những người thân của mình, thì làm sao mình có thể truyền bá giáo pháp được? Phật tử tụng kinh mỗi ngày, khi mà kết thúc cái buổi thời khóa là chúng ta có bốn cái câu nguyện. Quý vị nguyện gì quý vị? Bốn câu cuối cùng là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Mình hướng cho chúng sinh thì mình phải hướng cái gì quý vị? Mình phải hướng cái tâm lành phải không? Chứ cái tâm ác mà hướng thì ai dám nhận. Mà cái tâm lành này không phải tự nhiên mà có, phải hung đúc, phải tu tập. Kia là viên đá, nhưng mà dùi mài thì nó sẽ trở thành ngọc. Tâm của chúng ta phải huấn luyện để cho nó trong sáng. Nhờ trong sáng đó mà mình mới hồi hướng cái năng lượng an lành thánh thiện cho chúng sinh. Hồi hướng xong thì mình lễ ba lễ, mình tụng cái gì quý vị? Tự quy y Phật, rồi gì? Nguyện cho chúng sinh. Rồi tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh. Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh. Mình làm bất cứ một việc lành gì, mình cũng nguyện cho tất cả chúng sinh. Cái từ mà nguyện cho chúng sinh, hồi hướng cho chúng sinh nghe nó bao la quá, nghe nó rộng quá, nó chung chung quá. Tôi khuyên quý vị, mỗi người tự quy y Phật. Con nguyện cho cha con, mẹ con, ông con, bà con, vợ con, chồng con, những đứa con của con và những người bạn con, khoảng 50 người. Cứ mỗi lần mà mình cầu cho 50 người, cái tâm quay về với Phật Pháp Tăng, như vậy là có công đức rồi. Tự quy y Phật, con nguyện cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của con được sáng tỏ được cái tâm thức mà quay về với Đức Phật. Tự quy y Pháp, con nguyện cầu cho hàng xóm của chúng con được sống hòa bình an lạc, xóm làng có nghĩa có tình với nhau, tối lửa tắt đèn đẹp bên nhau, cùng nhau lên chùa lễ bái tụng kinh làm việc lành. Tự quy y Tăng, con cầu nguyện cho những người bạn hàng của con gọi như là sống có được nhiều cái kết quả tốt đẹp nhờ những cái duyên lành, vân vân. Chúng ta phải có một cái gì đó thực tiễn. Nhưng mà muốn như vậy thì mình phải có cái tâm lành để mình thể hiện cái việc lành quý vị. Chúng ta lên chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta là Phật tử. Nhưng mà cái cách biểu hiện của chúng ta nó chưa nói lên được cái tính chất Phật tử, thì chúng ta chưa thể làm hoằng pháp viên được. Chưa thể làm hoằng pháp viên được. Khi mà một cô vợ đi chùa, có thể ông chồng ở nhà cầu nhau, ở nhà không lo gia đình, không lo con cái, mà đi đâu. Nhưng mà một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng, ông chồng để ý, trước đây vợ mình hay cầu nhau, tiếng lớn, tiếng nhỏ, nhưng mà đến chùa, tụng kinh, nghe pháp, bây giờ tự nhiên thấy thay đổi tâm tánh, về nhà nói chuyện dịu dàng, biết lo cho gia đình, cho chồng, cho con. Có nghĩa là tâm của mình thay đổi rõ ràng, và chồng mình thấy được điều đó. Đó là chúng ta đang độ chồng á. Chúng ta đang độ chồng. Rồi ông chồng đi chùa, cô vợ cầu nhau, đi làm gì không biết nữa, mà không lo con lo cái. Nhưng mà một tháng, hai tháng, tự nhiên thấy chồng mình lúc này không uống rượu nữa, không uống bia nữa, tối ít đi chơi. Có nghĩa là mình biết thay đổi nhận thức, thay đổi cái nhìn, và biết ứng dụng giáo pháp vào trong lòng. Có nghĩa là mình đang cảm hóa gia đình. Khi chồng là một Phật tử, vợ là một Phật tử, gia đình là một Phật tử, hàng xóm sẽ nhìn vào đó và thấy cái gia đình Phật tử này rất là đẹp, rất là tốt. Kể từ khi quy y Tam Bảo, sống một đời rất lương thiện. Đó là những cái bài học sáng ngời cho xã hội, cho xóm làng. Quý vị là những hoằng pháp viên đem ánh sáng của đạo Phật đến với muôn loài. chúng ta đừng nghĩ là mình phải làm một cái gì cho nó to tát, cho nó cao cả, cho nó hùng lực. Xin thưa, mỗi người khoác trên mình chiếc áo màu lam, đó chính là mình mang một cái sứ mệnh rất lớn. Mỗi người Phật tử khoác trên mình một cái chiếc áo màu nâu, đó là chúng ta đang làm một cái sứ mệnh quan trọng của người đệ tử Phật. Chúng ta ở nhà mặc áo màu lam, sớm làng biết mình là Phật tử, đi vô trong chợ mặc chiếc áo màu lam, biết mình là một Phật tử, có nghĩa là mình đang đưa cái Phật pháp vào trong cuộc đời. Màu lam là màu gì quý vị? Màu lam, khi mà mình đốt cái cây nhang lên á, thì cái khói nó màu gì? Khói nó màu lam. Cho nên cái chiếc áo lam này đó, là nó là biểu tượng cho khói hương, đó là sự thanh khiết của giới đức. Mỗi người Phật tử chúng ta phải có giới đức, không phải chỉ có cái giới đức ở một chiếc áo, mà nó phải tỏa từ trong lòng mình, nó tỏa ra. Mình cảm thấy mình tự hào, mình cảm thấy mình hãnh diện để mình mặc được chiếc áo lam. Mình mang sứ mệnh, mình là người Phật tử đi vào trong cuộc đời. Khi một người nhìn một chiếc áo lam với một cái tướng đi đẹp đẽ, thanh cao nhẹ nhàng, với một cái lời nói ái ngữ thương yêu, đó là chúng ta đang hoằng pháp. Mỗi bước chân đi của mình là an lạc, mỗi bước chân đi của mình là đem lại sự giải thoát cho cuộc đời. Chỉ thấy hình ảnh chiếc áo lam thôi là người ta cảm thấy tâm người ta mát mẻ, người ta tươi mới ra. Như vậy là chúng ta có thể giúp cho mọi người ngộ đạo rồi. Mỗi Phật tử chúng ta mặc chiếc áo màu nâu. Màu nâu là màu của đất. Đất là gì quý vị? Đất là nơi sinh trưởng. Tất cả mọi sự sống đều từ đất mà ra. Đất là sự bao dung. Tất cả mọi rác rưởi, mọi đớn đau nhất đều đổ xuống đất. Cày bừa cuốc sấy sới làm gì đất cũng bao dung. Đất là nơi sinh trưởng, tất cả đều sinh trưởng từ đây. Đất là nơi chuyển hóa, chuyển hóa những cái xấu thành cái tốt. Đất là nơi nhẫn nhục, tất cả mọi sự chịu đựng, mọi sự nhẫn nhục cũng từ đất. Khi người Phật tử mặc chiếc áo nâu trên người, có nghĩa là chúng ta đang học cái gương nhẫn nhục, trung kiên, bao dung, độ lượng, sinh trưởng. Mình cảm thấy mình tự hào, mình sống được cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở trên thế gian này. Hoằng pháp là như vậy. Hoằng pháp là như vậy. Chứ không phải mặc một chiếc áo màu nâu màu lam mà tâm không nâu không lam. Đi ra ngoài chợ mua một ký cam, một bó hoa, lời qua tiếng lại, mình phùng mang trợn mắt: tôi báo cho bà biết là hôm nay là tôi đi dự hội thảo hoằng pháp á, chứ ngày thường á là xong rồi á. Cho nên là nhờ cái ánh sáng hoằng pháp mà cho nên là chúng ta mới dịu lại, chứ không có hoằng pháp là cũng có chuyện rồi đó. Trên cái này chưa hoằng pháp được. Thành thử chúng ta phải biết mỉm cười trong những khó khăn. Chúng ta phải biết dịu dàng trong những lúc nóng nảy. Và chúng ta phải biết bình tĩnh trong những lúc gian nan nhất. Mà muốn được vậy đó, thì chúng ta phải thực hành giáo pháp. Ta biết rằng giáo pháp của Đức Phật là pháp hành, không phải chỉ để nói suông. Giáo pháp của Đức Phật là để ứng dụng và thực hành. Chúng ta thấy khác với những tôn giáo khác, thuật ngữ trong nhà Phật gọi là hoằng pháp, nhưng mà các tôn giáo khác gọi là gì? Truyền giáo. Giáo là lời dạy, là lời răn. Truyền giáo là làm rộng rãi, những cái lời dạy của cái vị khai sáng đến với mọi người, và lấy niềm tin làm yếu tố cơ bản. Còn đối với Phật giáo là hoằng pháp. Hoằng có nghĩa là làm cho vững bền, làm cho rộng ra, làm cho sáng ra. Hoằng pháp là làm cho giáo pháp của Đức Phật được sáng ra. Mà cái sáng ra, nó cái vững bền này, nó sáng từ trong tâm, nó vững từ trong tâm. Cho nên chúng ta phải thực hành giáo pháp. Nếu chúng ta chỉ học giáo pháp mà chúng ta không có thực hành thì chúng ta không có cảm thụ được sự màu nhiệm của giáo pháp đâu quý vị. Không cảm thụ được giáo pháp. Cái giáo pháp của Đức Phật nó có cái đặc tính là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại có nghĩa là có kết quả ngay trong giây phút hiện tại, khi mà mình ứng dụng, khi mà mình tu hành. Đi giữa một buổi trưa nắng, nếu mà có được một cái chai nước, nếu có một cái ly đá chanh, có một cái ly cam, mình hớp vô một hớp, mình thấy sao mà nó khỏe lạ khỏe kỳ. Nó khỏe lạ khỏe kỳ. Mình thấy nó giải khát, mình thấy nó mát mẻ, mình thấy nó sướng quá. Đang một cái lúc mà đói bụng, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ đang đói, gặp một cái bữa cơm, ăn vô vài muỗng, tự nhiên thấy nó khỏe ra, nó no cái bụng, mình thấy mình hạnh phúc quá. Cho nên á, hễ mà uống một cái là thấy đỡ khác, ăn một cái á là thấy nó bớt đói, nó có kết quả. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Khi mà mình cảm nhận giáo pháp là mình phải thấy được sự màu nhiệm của giáo pháp, thấy được hạnh phúc, thấy được bình an, thấy được giải thoát ngay trong giây phút hiện tại. Nếu ai đó chọc giận mình, nếu ai đó gây khổ cho mình, mình hãy hướng về giáo pháp. Hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang có mặt trong giây phút hiện tại. Hít vào, thở ra, tôi biết được rằng tôi chưa được bình an. Hít vào, thở ra, tôi đang trú trong giây phút hiện tại. Mình dừng tất cả những tư duy nóng nảy, và mình dừng tất cả những hành động nóng nảy. Một phút, hai phút, tâm mình nó sẽ mát mẻ. Giây phút đó là giáo pháp hiển bày. Chúng ta phải tu như thế nào á mà có được kết quả trong giây phút hiện tại? Mỗi ngày trôi qua phải thấy được hạnh phúc bình an trong giây phút mình tu. Người Phật tử đừng có mong chờ, đừng có đầu tư ở một tương lai, mà thiết thực hiện tại, có kết quả ngay bây giờ. Có một cái câu chuyện vui. Có một cô vợ, chồng bị ung thư, cô ta hoảng hốt đi cầu một ông thầy thuốc. Đến ông thầy thuốc nói chuyện nhỏ, không một cái bệnh gì trên thế gian này mà tôi không trị được hết á. Cái thuốc này nè, đem về uống ấy, là tôi bảo đảm là trong vòng 6 tháng là sẽ hết bệnh. Cô vợ đem thuốc về cho chồng uống. Mới 2 tháng, 3 tháng, ông chồng chết. Cô vợ tới mắc đền. Lúc bấy giờ ông thầy thuốc mới nói, cái cô này lạ, tôi bảo đảm với cô á là với điều kiện là phải sống tới 6 tháng chứ, mới 3 tháng mà chết rồi ráng chịu chứ, này không phải tôi. Câu chuyện nghe thì nó buồn cười, nhưng mà nhiều khả năng không ít trường hợp chúng ta nó cũng giống như vậy. Mình tu nhưng mà mình không thấy được cái sự sống của mình trong giây phút hiện tại. Mình cứ chờ ở một tương lai. Thành thử chúng ta học Phật, chúng ta phải ứng dụng lời dạy của Đức Phật, và chúng ta phải thấy được là thiết thực hiện tại. Còn trừ phi cái nghiệp chướng nó sâu dày quá mà mình ứng dụng giáo pháp để thay đổi nhận thức, sửa đổi tâm tánh mà vẫn chưa có kết quả, là do nghiệp chướng quá nặng mà giáo pháp thì mới bắt đầu tiếp xúc. Cho nên một ngày hai ngày nó thấm từ từ, cũng giống như là đất đã khô cằn mà mưa thì chỉ mới có một hai giọt, từ từ nó mới thấm, nó mới rửa ra. Cho nên với điều kiện là học Phật là phải thực hành, còn không thực hành thì không có thể thấm nhuần được giáo pháp của Đức Phật. Đó là đặc tính của giáo pháp. Đặc tính thứ hai là vượt thoát thời gian. Thời gian, không gian, dù có như thế nào thì những lời dạy của Đức Phật thời nào cũng ứng dụng được, lúc nào cũng ứng dụng được, quốc độ nào cũng ứng dụng được. Bởi vì Đức Phật đã thấy rõ được cái công thức của cuộc sống và bản chất của cuộc đời này là gì? Là bất toại nguyện, là vô thường, là vô ngã. Đức Phật có những bài pháp để hóa độ chúng sinh. Những lời dạy của Đức Phật không bị lỗi thời theo năm tháng. Một cái hình ảnh mà ai trong chúng ta cũng thấy trong mùa Phật đản là Đức Phật đi trên 7 hoa sen. Con số 7 là con số triết lý để biểu tượng cho cái sự tồn tại miên viễn của đạo Phật. Chúng ta thấy không gian thì có mấy quý vị? Đông, Tây, Nam, Bắc là mấy? Là 4. Thời gian có mấy? Quá khứ, hiện tại, tương lai là 3. 3 với 4 là 7. Con số 7 đó là con số nói về không gian và thời gian. Đức Phật bước trên 7 hoa sen là sự có mặt của Đức Phật vượt thoát cả không gian thời gian. Hay nói khác hơn là sự chứng đắc giác ngộ, không bị thời gian, không bị không gian chi phối. Cho nên nó vượt thoát thời gian. Đặc tính tiếp theo của giáo pháp là đến để mà thấy. Đến là chứng ngộ, đến là cảm nhận, đến là sờ mó được giáo pháp. Học pháp không có qua gọi là mai mối, không có qua cò. Không có thể nào mà một người đến thưa thầy con đưa cái danh sách 10 người trong gia đình thầy quy y giùm cho mình con đại diện. Không được. Cái người Phật tử quy y là cái người phải có một cái niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, và cái giây phút màu nhiệm linh thiêng nhất thì cái người đó cảm nhận và tiếp xúc với năng lượng của Tam Bảo. Học pháp là đến học pháp chứ không có học dùm, không có tu dùm. Cho nên đến trực ngộ giáo pháp và tu hành để ứng dụng giáo pháp. Những điều này tôi nói có bảo hành. Nói có bảo hành. Quý vị cứ thực hiện, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ có được kết quả tốt ở trong cuộc sống này. Nói tóm lại, mỗi người Phật tử của chúng ta mang một sứ mệnh đem ánh sáng của Phật pháp đến với cuộc đời. Tăng sĩ có cái vai trò của tăng sĩ, mà cư sĩ có vai trò của cư sĩ. Với chúng hội, với số lượng đang có mặt ở tại đây 500-700 người, mà chỉ cần mỗi người cảm hóa gia đình mình đi chùa thì sẽ có bao nhiêu người Phật tử. Mỗi người chỉ cảm hóa một nhóm bạn của mình 5-10 người thì sẽ có bao nhiêu người đi chùa. Chúng ta không có lôi kéo, chúng ta không có vận động, mà chúng ta chỉ sống bằng tâm thánh thiện của người Phật tử, để cho những người bạn kia, để cho những người thân kia thấy mà thực hành mà noi theo. Đức Phật không có lôi kéo, giáo pháp không có lôi kéo, đoàn thể tăng không có lôi kéo. mà ánh sáng của nó tự chiếu rọi và mọi người cảm thấy được rằng là đây là con đường sáng để đi lên, thì mọi người sáng tâm và hướng về. Tôi mong mỗi Phật tử của chúng ta với cái tâm Bồ Đề dõng mãnh của mình, hãy đem ánh sáng của Phật Pháp trước hết là thực hành cho mình để có kết quả, rồi giúp cho gia đình mình có kết quả, rồi giúp cho những người xung quanh sống thực hành có kết quả. Như vậy chúng ta là một Phật tử chân chính, như vậy chúng ta là những người mang cái sứ mệnh hoằng pháp đem ánh sáng của đạo Phật đến với muôn loài. Và nếu được như vậy thì giáo pháp đi đến đâu, khổ đau sẽ giới hạn đến đó. Giáo pháp đi đến đâu, hận thù sẽ giới hạn đến đó. Và giáo pháp đi đến đâu, vô minh mê mờ sẽ được tắc liệm đến đó. Và cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta luôn được sức khỏe, bình an, tâm Phật luôn sáng ngời, đã làm nhiều điều lợi ích thiết thực cho cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, vừa rồi Thầy vừa kể qua câu chuyện một cái vị thuốc mà cái người bệnh năng y, chính gia đình con lúc đó là con chưa có biết Phật Pháp, nhưng mà chồng con bị bệnh ung thư thì con cũng có được một vị thuốc như vậy đó cho chồng con uống. Thì chồng con uống được một ly nhỏ thì bữa sau chồng con mất. Thì con thì ở vùng quê thì người ta không có biết là cái đám mà để chai, nhưng mà con thì con mới phát tâm là niệm Phật cho chồng con rồi con làm chai. Nhưng mà bên chồng thì bất hòa, nhưng mà con vẫn một lòng như vậy. Rồi thứ hai nữa, đã một lần bất hòa rồi thì khi chồng con chết thì con đem chồng con vô chùa con gửi luôn. Con hỏi thưa Thầy, như vậy là con có đúng hay là sai đối với bên chồng của con? Con cũng từng ở bên chùa chay tăng trên chùa luôn, mà con cũng là trường chay luôn, tức nghĩa là con không thông qua ai sớm quyền thì con nói là con làm vậy thì người ta không đi. Con nói thì cái đó là quyền của người ta, còn chồng con thì cực khổ. Con là vợ, con coi đĩa thì con biết con hy sinh, thà là người ta ghét con chấp nhận. Thưa Thầy, như vậy đối với con, đối với người ta như vậy là con đúng hay sai? Con nhờ Thầy giữ cho con biết.
Chồng chị qua đời và chị muốn ăn chay, tụng kinh lễ bái theo lời Phật dạy. Nhưng mà phía bên gia đình thì không đồng ý. Mình phải hiểu một điều thế này nè. Thứ nhất là nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố từ phía bên chồng. Nói gì thì nói, chứ còn cái ảnh hưởng của gia phong, của lễ giáo phong kiến, nó vẫn còn một chút gì đó trong lòng người. Và trừ phi là một người con trai trưởng, trừ phi là cha quyết định, chứ còn đôi khi một người con gái trong gia đình thì tiếng nói cũng phải coi lại. Huống nữa là một người vợ mà tác động phía bên chồng thì nó cũng có nhiều cái để mình phải suy nghĩ. Cho nên tôi nghĩ thứ nhất là tùy nghiệp thiện ác của mỗi con người, sau khi mất sẽ được tái sinh theo cái nghiệp nhân đã tạo. Bản thân người còn sống thì bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể mình làm, như vậy là mãn nguyện rồi. Chỉ ăn năn, chỉ hối tiếc là những điều tốt đẹp mình không làm, những điều thánh thiện mình không làm, để rồi sau này mình hối hận. Còn khả năng mình làm tới đó, nhưng mà nó tùy thuộc vào gia đình, tùy thuộc vào những người thân, mình không làm thể nào khác hơn, thì mình chấp nhận bằng lòng. Còn mình quyết định cho bằng được, bằng ý chí cho đạt cho bằng được, để rồi gia đình bất hòa, để rồi người thân bất hòa, để rồi xích mích xảy ra, để rồi cay đắng đến với nhau, thì tôi không cho rằng đó là một cái điều tốt đẹp. Mà chúng ta phải giữ được sao cái vẻ đẹp cao quý nhất trong gia đình phải được thực hiện. còn mỗi người với tâm thành kính cầu nguyện của mình như thế nào để cho có được kết quả tốt nhất, còn đạt được cái duy ý chí của mình mà để rồi mất những cái chữ nhân, chữ nghĩa, chữ ái, chữ tín, chữ trung thì cũng đều đáng tiếc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con rất hân hạnh và vinh dự cùng tất cả quý vị có mặt không ngày hôm nay trong ngày hội thảo đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân đây con có một số trăn trở cũng gần 30 năm rồi. Hôm nay may mắn gặp được Đại Đức thì có cho con xin trình bày, và có cái điều gì đúng sai thì xin Đại Đức giảng giải cho con. Giờ con có ý nghĩ như thế này, ngày xưa con không phải là theo đạo Phật, gia đình con ở miền Trung thì con cứ như là đạo ông bà thôi, sinh ra đời thì chẳng biết gì đạo Phật hết, cũng nghe người ta niệm Phật, chùa Phật thì thấy hình tượng như vậy thôi. Nhưng sau này con có phần lớn lên hơn 10 tuổi này kia, con mới biết đạo Phật, và con đến chùa thì con chẳng hiểu cái gì hết. Vì đọc kinh điển toàn là âm chữ Hán không à, như thì ngã văn ví dụ vô thường thầm thấm vi diệu pháp rồi quán tự tại Bồ Tát con không hiểu. Nhưng mà con ấy nảy trong lòng con quyết đi tìm hiểu. Khi tìm hiểu rồi con lần rồi con biết, và từ đó con theo đạo Phật. Con theo đạo Phật thì coi như là cũng tự ý theo rồi, cái như cha mẹ con không phải theo đạo Phật. Nhưng về cũng, vấn đề cũng rất khó. Nhưng mà cái như con theo gần 30 năm rồi thì con có cái nhận xét và thắc mắc như thế này. Hình như cái như khu vực ở miền Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ gần trong này thì những ngôi chùa theo bên Tịnh Độ phần đông là cái như cử cái như nhất là kinh Nhật Tụng á, đọc toàn là âm vần chữ Hán, nhưng mà cái như người theo đạo Phật mà biết được chữ Hán và âm vần chữ Hán thì rất là hiếm. Nên chỉ con chỉ một cái mong muốn là cái như các vị hoàng pháp, ban hoàng pháp trung ương, các vị giảng sư giáo Hội Phật giáo Việt Nam làm sao thương thì thương cho trót, gọt gọt cho trơn, thì xin quý vị mài dũa thêm viên ngọc ngài dũa ra là cho Việt văn hoàn toàn bằng Việt văn, để người Phật tử hoặc không phải Phật tử họ nhìn vào quyển kinh sách Nhật Tụng thì người ta có thể hiểu ngay được cái thông điệp của Đức Phật gửi đến cho chúng sanh, người ta nhận được cái của báo đó. Còn ví dụ giống như kinh Nhật Tụng có thể là biên soạn lại kinh Nhật Tụng hoàn toàn bằng tiếng Việt, chương trình nội dung có thể thay đổi. Con ví dụ như kinh Pháp Cú, kinh Thập Thiền hoặc kinh Bát Đại Nhân Giác, hoặc những cái kinh thiết thực trong đời sống hàng ngày đưa vào kinh Nhật Tụng để cho người Phật tử dễ hiểu, để cho những cái lớp trẻ sau này á, như ví dụ như con của con, cháu của con, nó nhìn vào bằng Việt văn thì nó sẽ hiểu, nó để theo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vấn đề này là một cái trăn trở chung, một cái trăn trở chung của người Phật tử Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà để thực hiện thì cả một cái công trình, một cái sự nghiệp lớn, nó phải có sự chỉ đạo của Giáo hội Trung ương và có sự phối hợp của Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp, rồi Viện Nghiên cứu vân vân. Tôi sẽ đề đạt cái tâm nguyện của quý vị lên lãnh đạo Giáo hội để sớm có được kết quả trong cái việc một cái bộ kinh thuần Việt cho chúng ta. Xin mời tiếp theo.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thượng tọa, hôm nay chúng con nhờ nhân duyên phước đức tu hành, chúng con đã viết được những câu chuyện để giải thoát và sáng tác được những bài hát về Phật pháp. Nhưng chúng con không biết là sẽ tìm về đâu để gặp được. Nhưng hôm nay nhờ nhân duyên phước đức mà chúng con gặp được quý thầy hôm nay, con xin quý thầy hoan hỷ cho chúng con làm thế nào để chúng con đưa được những lời nguyện và những cái bài viết này của chúng con để được hoàn thành nhiệm vụ của người Phật tử tại gia chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái việc mà học hỏi giáo pháp hiện nay nó cũng tương đối dễ dàng. Trong cái thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, trong một cái thời đại mà Internet toàn cầu nó chỉ nằm gói gọn trong một cái chiếc điện thoại hay chiếc iPad thì nó rất là thuận tiện cho chúng ta. Nếu được đi chùa tụng kinh nghe pháp, đó là một cái điều rất quý. Và nếu như không có cơ hội đến chùa thì chúng ta vẫn có thể thông qua các cái trang Phật học, các cái băng đĩa để mà chúng ta nghe pháp. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có sự hướng dẫn của một vị tăng ở tại một ngôi chùa nào đó để cho nó thích ứng với cái việc hướng dẫn pháp môn tu tập của chúng ta, để tránh tình trạng rồi chúng ta nghe băng đĩa nhiều quá rồi chúng ta cảm thấy hoang mang, không có hiểu được phải tu như thế nào, phải thực hành như thế nào. Bởi vì pháp môn thì nhiều mà sự hướng dẫn thì nó chỉ trong chừng mực, cho nên chúng ta phải chọn cái đường đi, chọn vị thầy hướng đạo, rồi sau đó chúng ta nghe, tham khảo và ứng dụng những điều tốt đẹp trong chúng ta. Thường xuyên đi chùa, nghe pháp và thông qua các cái trang Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta những cái kiến thức Phật học để chúng ta ứng dụng. Nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là kiến thức Phật học cũng chỉ là kiến thức. Cái kiến thức đó là chúng ta lấy cái bên ngoài chúng ta đặt vào bên trong, và thực hành tu tập làm sao để cái tâm nó sáng ra, cái đó nó mới giá trị, cái đó nó mới quý báu. Thành thử người Phật tử cố gắng ứng dụng lời dạy của Đức Phật mỗi ngày thông qua suy nghĩ, hành động và lời nói cho tốt, đó là Phật tử chân chính.
Kính bạch thầy giảng sư, con pháp danh Chánh Tiến Minh, sinh hoạt đạo tràng ở chùa Phước Lâm, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay con tham dự cái pháp hội này, cho con xin một câu hỏi ngắn gọn thôi. Trên cái câu đối ở phía sau của thầy đó, trên cái phòng đó con không hiểu được, thì con đọc cho thầy là: bên phía tay trái con là Hoằng Pháp Vi Gia Vụ, bên tay phải là Lợi Sanh Vi Bổn Hoài. Kính bạch thầy giải nghĩa ngắn gọn cho con hiểu. Và thứ hai, con cũng tiếp theo cái câu đó, là cái câu đó có thể thay thế bằng những từ thuần Việt để cho dễ hiểu hơn được không? Nam Mô A Di Đà Phật.
Hoằng Pháp Vi Gia Vụ là truyền bá chánh pháp. Đó là cái trách vụ của người tu sĩ. Lợi sinh vi sự nghiệp là làm lợi lạc chúng hữu tình. Đó là cái sự nghiệp của người tu. Hay nói khác hơn là cái bổn phận của người tu á, là phải làm sao để truyền bá chánh pháp và lấy cái hạnh phúc, cái an lạc của mọi loài chúng sinh làm cái sự nghiệp tu hành của mình. Nội dung vắn tắt nó là như vậy. Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đại diện đạo hữu Phật tử chúng con xin hỏi một vài điều chúng con đã thắc mắc, mong thầy giải đáp. Thưa thầy, tại sao chúng ta không thể đưa Phật pháp lồng vào văn hóa giáo dục? Vì hiện cuộc đời này, ngay trong giáo dục từ lớp 1 đến lớp 2 và trong học sinh, sinh viên học đường còn nhiều bạo lực và mất hết đạo đức làm người. Và ngay cả giáo dục, giáo viên bộ môn đạo đức học đường dần dần mất đi, và các giáo viên thì bất lực trong giáo dục. Con mong Thượng Tọa giảng giải và cho chúng con lời đáp. A-di-đà Phật.
Đây là một câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn mang một cái ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc đầu tư vào giáo dục. Nó có liên quan đến cả một cái chính sách của quốc gia. Cho đến thời điểm này, đạo Phật chưa đóng được cái vai trò là một cái vị giáo thọ sư ở trong các học đường của xã hội. Tuy nhiên, tại một số chùa, những khóa tu dành cho tuổi trẻ, dành cho sinh viên học sinh đã được tổ chức, đã được thực hiện và có được những cái kết quả chuyển hóa rất quan trọng trong cái đạo đức của tuổi trẻ. Tôi cho rằng đây là một cái câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng phải suy nghĩ. Hiện nay xã hội Việt Nam phát triển và phát triển nhanh, phát triển tốt, nhưng bên cạnh đó cái đạo đức của xã hội, đạo đức của tuổi trẻ có lẽ đang suy thoái, đang xuống cấp. Mà cái trục đạo đức tâm linh nó rất quan trọng cho sự ổn định của xã hội, của đất nước. Thì với cái vai trò của Hoằng Pháp, của giáo dục Phật giáo, thì ở một chừng mực giáo hội sẽ có những cái đóng góp nhất định trong thế hệ trẻ thông qua các cái lễ hội, các cái chương trình giáo dục Phật giáo cho thế hệ thanh thiếu niên. Chúng ta đã có ban hướng dẫn Phật tử, chúng ta đã có ban Hoằng Pháp và một số các cái ban yểm trợ khác sẽ giúp cho thế hệ trẻ của chúng ta. Còn giáo dục học đường, đây là một cái vấn đề lớn, một cái chính sách của quốc gia, thì cái này lãnh đạo giáo hội sẽ trả lời cho chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng là đến một lúc nào đó thì ánh sáng đạo Phật cũng sẽ được giúp cho tuổi trẻ chúng ta học để xây dựng được nhân cách, lối sống, đạo đức để xây dựng một xã hội bình ổn và tốt đẹp hơn.
Đầu tiên con xin đảnh lễ chư Tôn Đức. Con đi thẳng vào cái hội thảo Hoằng Pháp thực tế hôm nay. Các cái lễ hội truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương được duy trì. Ở đây có cái lễ hội Đông Trâu dân tộc ở miền Bắc không được giáo dục lòng từ bi cho lớp trẻ, tạo nên cái nghiệp sát mất giọng từ bi. Mà trong đây có 5 cái nguyên tắc của đạo Phật là tôn trọng sự sống. Cho nên chúng con rất băn khoăn qua cái hội thảo lần này, cái hàng Phật tử chúng con mong muốn chứ vì làm thế nào mang giáo pháp, ánh sáng của Phật pháp đưa vào cái cuộc sống thực sự để xóa đi những cái bạo lực đối với loài vật. Con có mà một cái nguyện vọng như vậy. Và sau đây chúng con cũng xin có một câu thơ để cúng dường lên chư Tôn Đức.
Thưa hội chúng, chúng ta đã có hơn một giờ để ngồi với nhau, nói cho nhau nghe những câu chuyện đạo, kể cho nhau nghe những cái giai thoại Phật pháp. Tôi biết là giờ phút này bóng chiều đã xuống và quý vị cũng đã bắt đầu có những cái chiếc quạt, những chiếc nón và những cái túi xách để che đầu. Tuy vậy quý vị cũng rất là miệt mài để nghe giáo pháp. Tôi biết là quý vị vẫn còn say sưa và cảm thấy hối tiếc khi phải chia tay trong phút giây này. Nhưng mà rồi chúng hội thì lúc nào cũng phải kết thúc. Tôi mong rằng với một cái pháp thoại ngắn nhưng mà nó như là một cái tố chất, như là một giọt nước để rơi vào tâm thức của chúng ta, như là một cái mảnh đất để nó tươi, nó xốp, để cho những cái hạt giống của bề Bồ Đề Tâm của chúng ta được nảy mầm. Và nếu chúng ta có một cái nguyện ước gì đó, mong cho xã hội này, mong cho đất nước này, mong cho thế giới này được hạnh phúc, được bình an, được vui sướng, chúng ta hãy khởi tâm nguyện cầu. Tâm nguyện cầu của chúng ta nó có một sự giao cảm rất mầu nhiệm và rất thiêng liêng. Chúng ta đừng nghĩ rằng là sự cầu nguyện của mình mà có nghĩa lý gì. Một người, hai người, nhiều người với tâm thánh thiện, nó sẽ lan tỏa sự thánh thiện đó đến với tất cả muôn loài. Nếu chúng ta có được an lạc, mỗi bước chân đi của chúng ta là một dấu ấn đặt xuống trái đất này và cầu cho trái đất được bình an. Nếu chúng ta có được một niềm vui, mỗi bước chân đi của chúng ta là một dấu ấn của niềm vui đặt xuống trái đất này, cầu thế giới được niềm vui. Nếu chúng ta có một nụ cười hoan hỷ, xin hãy cười hoan hỷ để cho thế giới này được tươi vui. Nếu chúng ta có được một đôi tay khỏe, hãy sử dụng đôi tay mình làm tất cả những điều tốt đẹp để cho cuộc đời này có được nhiều lợi ích. Và nếu như chúng ta có một cái ánh mắt nhân ái, từ hòa, bao dung, Hãy nhìn cuộc đời bằng sự nhân ái, từ hòa, bao dung. Chỉ cần nhìn, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần đồng cảm và chia sẻ nỗi đau, cuộc đời sẽ an vui rất nhiều. Và cuối lời, tôi muốn nói với quý vị rằng là tất cả những Phật tử chúng ta đều đem tâm hướng về Tam Bảo và mong muốn Tam Bảo thường trụ ở tại thế gian này. Đức Phật dạy rằng thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật diệt độ. Cho đến khi nào thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và tư duy thanh tịnh thì lúc bấy giờ Đức Phật có mặt với chúng ta. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, cười nói ngủ thức đều luôn luôn có Phật thị hiện. Còn nếu như thân làm việc không lành, tư duy thiếu trong sáng, lời nói thiếu ai ngữ, dù ở trong chùa, dù sống trước mặt Phật, Đức Phật tịch diệt cũng lâu lắm rồi. Mong là chúng ta làm sống lại Đức Phật bằng cách làm những điều tốt đẹp nhất có thể để Đức Phật tồn tại trên thế gian. Cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta luôn mãi hạnh phúc, bình an và có sức khỏe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, thượng trí Hạ Trơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội. Niềm vui, hoan hỷ và nhiều cảm xúc vẫn còn chưa nguôi sau buổi tối ngày hôm qua. Tất cả hàng Phật tử chúng con ở đây được tham dự buổi lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng vẫn còn nhiều cảm xúc khi được lắng nghe những lời sướng ngôn, hướng dẫn, điều phối từ nơi thượng tọa, thượng trí Hạ Trơn truyền hình trực tiếp vào tối hôm qua. Và càng vinh hạnh với chúng con hơn khi chiều hôm nay lại được lắng nghe những lời pháp âm từ nơi thượng tọa. Đúng thật, chất liệu Hoằng pháp của người cư sĩ đó là sự thực hành giáo pháp, hiểu một phần và phần hoàn thiện hơn là mỗi người chúng ta hãy cùng thực hành và thể nghiệm được niềm an lạc trong chánh pháp. Và chính sự thực hành đó sẽ lan tỏa đến với tất cả mọi người cảm nhận được, và đó mới thực sự là thiết thực báo ân thầy tổ, báo ân những lời mà thượng tọa đã chỉ dạy. Mỗi người là một đóa hoa góp phần tô điểm sơn hà đẹp tươi, mỗi người thêm một nụ cười làm cho nhân loại cạn vơi nỗi sầu. Và mỗi người chúng ta hãy cùng hứa với nhau rằng, hãy cùng hứa với chính mình rằng, sau khi hội thảo Hoằng pháp về, chúng ta hãy nỗ lực thêm và hãy thực hành chánh pháp nhiều hơn nữa để được thiết thực hiện tại an lạc ngay đây và ngay giờ phút này. Xin gửi đến những lời tri ân nhất của tất cả hàng Phật tử chúng con đối với pháp âm của thượng tọa giảng sư. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho Phật đạo.